chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một người rất thích đi dạo trong những khu rừng lớn, nhưng nhiều lần bị lạc hướng, nên các bạn của ông đã tặng cho ông một chiếc la bàn và khuyên ông hãy nên sử dụng nó. Lần kế tiếp khi ông đi dạo trong rừng, ông đã đem theo chiếc la bàn với mình. Thế nhưng, như thường lệ, ông lại lạc hướng, không biết đường về, nên cuối cùng các bạn của ông phải đi tìm và đem ông về. Khi gặp ông, các người bạn đã hỏi ông: "Tại sao ông không dùng chiếc la bàn mà chúng tôi đã tặng cho ông?" Người đàn ông trả lời: "Tôi chẳng dám xài nó vì nó không chỉ đúng hướng. Tôi muốn đi về hướng Bắc nhưng không làm sao cho chiếc kim của la bàn quay về hướng đó được. Nó cứ chỉ về hướng Đông Nam." Kính thưa quý vị, trong cuộc sống tâm linh, nếu không nhờ vào la bàn là lời thánh kinh, con người sẽ đi lạc lối trong cuộc sống. Vì quá tin chắc vào chính mình, con người tìm đủ mọi lý do để bỏ qua chân lý được ghi chép trong Thánh Kinh. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: "Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Khi có Chúa Giê-xu trong lòng, chúng ta sẽ không còn lạc bước trong cuộc đời, nhưng có một cuộc sống đầy ý nghĩa và vui tươi. Lệ Uyên vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Không Lạc Bước Trong Cuộc Đời, Lời Việt, Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa hè. Mùa hè thường là mùa nghỉ ngơi. Quý vị đã có những dự định nào cho việc nghỉ hè năm nay chưa? Người thì thích lên núi, người thì ra biển, người thì đi tiểu bang khác, có người thì chỉ thích ở nhà. Đâu là nơi nghỉ hè lý tưởng? Câu trả lời có lẽ là tùy thuộc nơi sở thích của mỗi người. Nhưng dù là nghỉ hè ở đâu, điều mà chúng ta muốn là làm thế nào để cho mình thật sự được nghỉ ngơi, được thảnh thơi, được thoải mái, được an nghỉ hoàn toàn. An nghỉ, thảnh thơi, thoải mái hoàn toàn thật sự đến từ tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta yên ổn thì ở đâu ta cũng thấy thoải mái, còn nếu lúc nào cũng canh cánh bên lòng một điều gì đó thì ta không thể nào an nghỉ được. Dù bạn định đi nghỉ hè ở đâu đi nữa, hôm nay tôi cũng muốn mời bạn đi nghỉ, có lẽ chỉ một vài phút ngắn ngủi, nhưng ước mong bạn sẽ tìm thấy cho mình nơi nghỉ hè lý tưởng. Sống giữa một xã hội luôn luôn quay cuồng như thác lũ, thật khó cho chúng ta tìm thấy an nghỉ. Thật ra, muốn nghỉ ngơi trong lúc này, chúng ta chỉ cần làm một điều, đó là thật sự vứt bỏ những gì vướng bận sang một bên. Chúng ta sẽ có đủ trăm ngàn lý do để nói rằng ta không bỏ được. Nhưng một khi ta đã quyết tâm vứt bỏ công việc hay là những bận rộn sang một bên trong một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, ta sẽ thật sự có được ngơi nghỉ đó. Nghỉ ngơi trên phương diện tâm linh cũng vậy, ta phải quyết tâm, phải dành thời giờ, phải đeo đuổi tìm kiếm, ta mới tìm thấy an nghỉ. Ngược lại, nếu chúng ta cứ để cho những lo lắng, những tiếng gọi của đời sống vật chất chi phối, ta sẽ chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Trong giờ phúc âm hôm nay, tôi muốn mời bạn cùng với tôi tạm dừng chân trên con đường đời mệt mỏi này và cùng nhau bước vào một vùng an nghỉ. Tôi tin chắc rằng tại vùng đất an nghỉ này, bạn sẽ thật sự tìm thấy an ủi và thỏa mãn cho tâm hồn. Miễn là bạn chịu nghe những lời khuyên dạy của Đấng hứa ban cho bạn sự an nghỉ đó. Tôi muốn đọc lại cho bạn nghe lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu về sự an nghỉ của tâm hồn. Chúa phán, hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Theo lời dạy này, hai hạng người cần được an nghỉ là những người mệt mỏi và những kẻ gánh nặng. Mệt mỏi nói đến tình trạng yếu sức vì phải làm việc quá nhiều. Đất nước chúng ta đang sống dù không chủ trương lao động là vinh quang, nhưng chúng ta đã tự nhiên lao vào lao động như một phần của đời sống vì nhu cầu. Và một khi đã lao vào, chúng ta thấy khó có thể rút ra. Thật ra, nếu chúng ta biết dừng lại, biết nhận định vấn đề và nhất là biết phân biệt đâu là nhu cầu, đâu là ước muốn, chúng ta sẽ có thể bước ra khỏi cái chu kỳ lao động đó dễ dàng. Ước muốn thì ai trong chúng ta cũng ước muốn rất nhiều. Nhưng những gì mà chúng ta ao ước có thật là nhu cầu không? Đứng trước mỗi quyết định của đời sống dù là mua sắm hay may mặc, nếu biết đặt những câu hỏi tương tự, chúng ta sẽ đỡ đi rất nhiều đau khổ. Có người đã đề nghị, trước khi mua sắm bất cứ vật gì ta hãy đặt câu hỏi. Không có điều này có thiệt hại gì không? Tôi có thể sống mà không cần tới nó không? Dĩ nhiên đời sống là để cho chúng ta tận hưởng. Thiên Chúa không cấm chúng ta điều đó và Ngài muốn chúng ta tận hưởng đời sống. Nhưng lắm khi chúng ta đã không phân biệt được giữa tận hưởng và tham muốn, giữa nhu cầu thật sự và mơ ước không cần thiết. An nghỉ, vì vậy bắt đầu từ chúng ta, từ chỗ chúng ta biết đặt vấn đề và chọn vấn đề. Ai trong chúng ta cũng cần làm lụng để sống, nhưng đừng bao giờ để cho việc làm của chúng ta cướp đi cái an nghỉ cần thiết trong đời sống. Cái khó của đời sống ở đây là có quá nhiều điều cho chúng ta chọn lựa, và nếu chúng ta quyết định theo bản năng, theo những ao ước ở trong lòng, chúng ta rất dễ chọn lựa sai lầm và đi đến chỗ quá độ lúc nào không hay
và tự mình gây đau khổ cho mình. Mệt mỏi hay lao khổ, vì vậy trước hết đến từ chúng ta, từ quyết định của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta cần làm vì vậy là phải biết dừng lại, biết nhận định vấn đề và chọn lựa những điều cần làm, đáng làm, thay vì lao mình vào một guồng máy sẽ nghiến nát cuộc đời của chúng ta. Trong vùng an nghỉ hôm nay, ước mong bạn sẽ nhận thấy vấn đề, dừng lại, chọn lựa và quyết định. Nhóm người thứ hai cần được an nghỉ mà Chúa Cứu Thế nhắc đến ở đây là những người gánh nặng. Mệt mỏi đến từ việc làm, còn gánh nặng đến từ những áp lực chung quanh, áp lực của gia đình, của xã hội, của những người đồng trang lứa. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta tự mình mà sống trên trần gian này. Nhưng cũng giống như việc làm, có những gánh nặng không cần thiết mà ta không nên tự gán vào thân. Đừng vì một chút tham vọng cá nhân hay danh dự với gia đình, bạn bè, mà ta tự gán cho mình những gánh nặng ngàn cân. Con người thật của chúng ta, con người bên trong mới quan trọng. Gánh nặng đây cũng nói đến những lễ nghi và những đòi hỏi vô lý của tôn giáo. Đối tượng của Chúa Giê-xu khi Chúa nói những lời này là những người theo Do Thái giáo phải sống dưới hàng trăm ngàn quy luật phiền phức của tôn giáo. Những điều này chẳng những không giải thoát họ, mà còn là những gánh nặng, những xích xiềng ràng buộc họ suốt đời. Trước đám người lao khổ, mệt nhọc, lo âu, mang nặng gánh đau thương đó, Chúa Giê-xu đã phán một lời thật êm dịu. Chúa phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Lời phán này của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy những điều sau. Trước hết nó cho ta thấy là chính chúng ta phải nhận thức mình là người đang lao khổ và gánh nặng. Như đã nói từ đầu, hàng tuần Tiếng Nói Tin Lành đến với quý vị để cống hiến một sự an nghỉ tuyệt diệu từ Thiên Chúa. Nhưng con người cần phải tìm đến an nghỉ thì mới được an nghỉ. Nếu ta không thấy mình mệt nhọc và nặng gánh ưu tư thì những lời mời gọi này vô ích. Chỉ khi nào chúng ta ý thức vấn đề, ý thức nhu cầu của mình, những lời dạy của Chúa mới có ý nghĩa đối với chúng ta. Lời dạy này dành cho những người mệt mỏi và gánh nặng, không phải dành cho những người không cần đến Chúa. Sau khi ý thức mình là người nặng gánh và ưu tư, điều chúng ta cần làm là đến với Chúa. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Đến với Chúa nghĩa là thế nào? Đến với Chúa nghĩa là trao thân phận cô đơn, buồn chán, mỏi mệt, nản lòng này cho Chúa với một lòng tin tha thiết. Tin rằng Chúa hiện diện khắp nơi, Chúa đang ở bên cạnh mình, Chúa thông cảm với hoàn cảnh của mình. Tin rằng Chúa đã gánh chịu mọi đau thương cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên cây thập tự. Tin rằng Ngài có quyền giải quyết vấn đề cho chúng ta tận gốc rễ. Đến với Chúa trong đức tin đơn thành, thể hiện trong một lời cầu nguyện.
Cầu nguyện chỉ có nghĩa là thưa chuyện với Chúa như con thưa chuyện với cha. Chúng ta chỉ cần thưa với Chúa, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã giáng trần, chịu chết thế cho con. Con đang mệt mỏi và gánh nặng vì tội lỗi, vì xa lìa con đường của Chúa. Hôm nay, con xin quay trở lại với Chúa. Xin Chúa tiếp nhận con và ban cho con sự an nghỉ như lời Chúa đã hứa. Nếu bạn thật sự chân thành thưa với Chúa những lời tương tự, Chúa chắc chắn đã nghe và sẽ ban cho bạn sự an nghỉ như lời Ngài đã hứa.
Tôi xin nhắc lại bạn điều này. Chúng ta đang đi trên đường đời nhọc mệt. Chúng ta cần dừng lại tìm một vùng đất an nghỉ. Vùng đất an nghỉ đó là lời của Chúa. Bạn đã nghe lời của Chúa, nhưng bạn đáp ứng như thế nào trước lời của Ngài? Tôi ước mong bạn bước vào vùng an nghỉ của Chúa để cho Chúa mang mọi gánh nặng, nhất là gánh nặng tội lỗi, để bạn thấy mình thật sự được giải thoát, được thanh thản, được an nghỉ. Chúa Giê-xu phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Bạn có đến với Chúa giờ này để được sự an nghỉ của tâm hồn không?
gian trôi qua thật hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mắt ai, cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sâu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao vơi đi buồn phiền? Tiếng nước bên trong bao câu cười, chỉ ngài nghe biết
tìm đâu cứu rỗi.
giả vừa nghe ca khúc Nhân gian cần ngài, lời Việt Sion do Bích Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa gìn giữ tất cả chúng ta được bình an và cho chúng tôi lại có dịp thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những yếu tố cần thiết để đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Trong các tuần qua, chúng tôi đã nói về ba yếu tố quan trọng cần có để đào tạo nên những đứa con trưởng thành về mặt tinh thần, tình cảm và tâm linh. Ba yếu tố đó là tình thương, kỷ luật và một đời sống ổn định. Yếu tố thứ tư giúp đào tạo nên những đứa con trưởng thành là cha mẹ làm gương cho con. Có bao giờ quý vị gọi điện thoại cho bạn? Con của người bạn trả lời mà quý vị tưởng đó là bạn của mình không? Và rồi quý vị nói, ồ sao cháu nói tiếng giống mẹ cháu quá, hay giống bố cháu quá? Con cái không những có giọng nói giống như cha mẹ, nhưng cách nói, cách đi đứng, ăn uống, nhiều khi cách làm việc và cách cư xử cũng giống cha mẹ. Vì sao vậy? Vì là con, các em có cái gen của cha mẹ trong người, nhưng cũng vì các em bắt chước những gì các em thấy nơi cha mẹ. Trong tuổi nào, con cái cũng học bằng cách bắt chước những gì cha mẹ làm, nhiều hơn là vâng theo những gì cha mẹ dạy bảo. Làm gương cho con trong đời sống đức tin cũng như trong cách ứng xử với người chung quanh, vì thế là điều vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta thương con, áp dụng kỷ luật nghiêm khắc với con, nhưng đời sống chúng ta không là gương tốt cho con noi theo, các em khó có thể trở thành người tốt như chúng ta mong muốn. Có người đã nói, nếu muốn con cái đi đến đâu, chính cha mẹ phải đi đến đó. Nếu muốn con cái là người thế nào, cha mẹ phải là người như vậy. Nói cách đơn giản là nếu chúng ta muốn con trưởng thành, chính chúng ta phải trưởng thành. Nếu muốn con là người chân thật, siêng năng và biết nghĩ đến người khác, cha mẹ phải chân thật, siêng năng và biết quan tâm đến phúc lợi của người khác, để con nhìn thấy và bắt chước. Trong đời sống đức tin cũng vậy. Nếu muốn con kính yêu Chúa, vâng lời Chúa dạy và có đời sống đẹp lòng Chúa, thì chính cha mẹ phải kính yêu Chúa, sống theo lời Chúa dạy để làm gương cho con. Những lời cha mẹ khuyên dạy, các em không nhớ được bao nhiêu, nhưng những gì cha mẹ làm, các em sẽ nhìn thấy, ghi nhớ và bắt chước. Nếu cha mẹ nói mà không làm, hay nói một đàng là một nẻo, con cái sẽ không vâng theo những điều tốt cha mẹ dạy, nhưng bắt chước những điều xấu cha mẹ làm. Một nhà giáo dục nọ đã nói, ba nguyên tắc chính để dạy con là làm gương cho con, làm gương cho con và làm gương cho con. Có một ông chồng kia, khi xem giấy tờ nhà băng gửi về hàng tháng, thì thấy vợ dùng credit card quá nhiều. Nghĩ là vợ mua sắm cái gì đây, nên ông giận quá, vì ông đã dặn bà không được đi mua sắm nữa. Vì bà vợ chưa về, nên ông chồng không thể nói chuyện với vợ ngay, và càng chờ ông càng giận. Khi bà vợ và hai đứa con về, vừa bước vào cửa là ông chồng quát tháo om sòm. Và thế là hai vợ chồng to tiếng với nhau. Sau bữa cơm tối, ông chồng làm việc bên computer, bà vợ ở trong bếp, hai đứa con chơi trong phòng. Bỗng hai đứa bé cãi nhau và chạy đến bên bố để phân bua. Ông bố nói, chuyện gì thì nói tử tế chứ không có to tiếng lên như vậy. Đứa bé gái 8 tuổi nói, hồi chiều ba má cũng to tiếng với nhau. Ông bố lúc đó định nói, ba nói to với mẹ vì đó là chuyện đáng giận. Nhưng ông chợt cảm thấy xấu hổ vì đã không làm gương cho con. Ông ôm hai đứa con vào lòng và nói, hồi chiều ba giận nên ba nói to, nhưng như vậy là không đúng, mấy đứa con đừng có bắt chước. Lời Chúa dạy chúng ta phải làm gương cho con cái noi theo. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5 câu 7 ghi như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Theo mạng lệnh này, cha mẹ phải kính yêu Chúa hết lòng, ghi nhớ lời Chúa dạy và làm theo, rồi mới ân cần dạy lời đó cho con cái. Cha mẹ phải có lời Chúa trong đời sống thì mới có thể dạy cho con một cách tự nhiên trong mọi lúc, mọi nơi như lời Chúa truyền. Một ví dụ đơn giản về vấn đề bắt chước là nếu cha mẹ hay nói dối và cho như thế là khôn khéo chứ không phải là tội, thì con cái cũng sẽ nói dối và cho đó không có gì là nghiêm trọng. Nếu cha mẹ tham lam, hung dữ, con cái cũng dễ trở thành người tham lam và hung dữ. Nếu cha mẹ hiền lành, chân thật, thương người, con cái cũng sẽ học theo những tính tốt đó. Nếu không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện, chúng ta khó có thể bảo con đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Lời khuyên của chúng ta sẽ không có kết quả. Nếu cha mẹ bảo con đừng tranh giành nhau, đừng cãi nhau, mà cha mẹ cãi nhau thường xuyên trước mặt con, lời dạy của cha mẹ, con sẽ khó vâng theo. Có một ông bố kia rất hãnh diện về cách dạy con của mình. Ông khoe với mọi người, các con tôi lúc nào cũng vâng lời tôi răm rắp. Tôi bảo Chúa Nhật phải đi nhà thờ, không được đi chơi, là tất cả đi nhà thờ. Tôi bảo mỗi ngày phải đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, mỗi tối phải làm bài, học bài, là đứa nào cũng làm theo đúng như vậy. Ông cũng không cho con xem tivi, bảo rằng xem tivi mất thì giờ và có nhiều ảnh hưởng không tốt. Nhưng đời sống ông cha này thì thế nào? Ông nói với các con, ba lớn rồi, ba làm gì cũng được vì không có ảnh hưởng gì. Mấy đứa con còn nhỏ phải tập vào khuôn phép cho đàng hoàng. Ông không đi nhà thờ, xem tivi lúc nào cũng được. Và ngày nào các con cũng phải mua bia về cho ông uống. Ông nói ông bị bệnh, không uống không được. Và kết quả là các con ông khi đã lớn và có gia đình riêng, không một người nào sống trong khuôn phép mà ông đã đặt ra, nhưng bắt chước theo những tật xấu các em đã thấy nơi ông. Chúng ta làm gương cho con như thế nào? Muốn con cái yêu thương hòa thuận với nhau, thì chính cha mẹ phải yêu thương hòa thuận với nhau. Khi có điều không vừa ý hay khi bất đồng ý kiến với nhau, cha mẹ ứng xử như thế nào, con cái nhìn thấy và sẽ bắt chước. Khi vợ chồng có điều lầm lỗi, nếu chúng ta tha thứ nhau chứ không căm giận, không nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của nhau, con cái sẽ học biết tinh thần tha thứ. Chúng ta không thể thúc đẩy hay bắt buộc con thương nhau bằng cách đặt luật lệ cho con, nhưng chỉ có thể dạy con tình thương bằng cách thể hiện tình thương đó qua cách cư xử hàng ngày. Có lẽ quý vị còn nhớ câu chuyện chúng ta học ngày xưa về một gia đình có ba thế hệ cùng sống chung. Ông nội già yếu, tay chân bị run nên khi ăn hay vung vãi thức ăn và làm bể chén. Người con trai của ông cụ bèn lấy cây gáo dừa làm chén cho ông ăn. Vài hôm sau, người cha thấy đứa con nhỏ lấy cái vỏ dừa gọt thành cái chén. Ông hỏi con làm gì đó? Đứa bé trả lời, con làm cái chén sẵn cho bố, để mai kia bố già như ông nội thì bố dùng làm chén ăn cơm. Người cha thấy vậy ân hận về cách cư xử thiếu yêu thương của mình. Nếu bây giờ chúng ta hiếu kính cha mẹ, chăm sóc các cụ một cách vui vẻ, tự nguyện, mai kia khi chúng ta già yếu, con cái sẽ nhớ những hình ảnh cha mẹ đối xử với ông bà và sẽ yêu thương, hiếu thảo với chúng ta. Để con cái nhận biết đâu là giá trị thật của đời sống, chúng ta cần làm gương cho con trong những điều sau đây. Thứ nhất, kính yêu Chúa hết lòng. Giới răn lớn hơn hết mà chúng ta cần vâng giữ là hết lòng, hết sức, hết trí khôn mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Trong cách sử dụng thì giờ, tiền bạc, trong những sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cần sống thế nào để con cái nhìn thấy rằng Chúa là đấng quan trọng nhất trong đời sống. Không chỉ những lúc ở nhà thờ hay trong ngày Chủ nhật mà thôi, nhưng lúc nào các em cũng thấy cha mẹ mình kính yêu Chúa và hết lòng làm theo lời Chúa dạy. Điều thứ hai chúng ta cần làm gương cho con là trong tình thương yêu đối với người chung quanh. Giới răn thứ hai Chúa Giê-xu truyền là chúng ta phải yêu thương người lân cận như chính thân mình. Cách hiệu quả nhất để dạy con cái biết yêu thương nhau và yêu thương người chung quanh là chính cha mẹ biểu hiện tình thương đó trong cách xử sự hàng ngày với nhau, với bạn bè, bà con anh em và với người chung quanh. Nếu cha mẹ nói xấu người này, căm thù người kia, phê bình hay kỳ thị người nọ, hoặc lừa dối người khác để được lợi cho mình, con cái lớn lên sẽ không biết yêu thương, nhưng sống ích kỷ, chỉ tìm kiếm điều lợi ích cho mình. Thứ ba, chúng ta cần làm gương cho con trong cách nói năng trò chuyện với nhau. Có nhiều cha mẹ la mắng con, bực bội khi thấy con cái không nói năng dịu dàng tử tế với nhau, nhưng họ quên rằng chính họ không nói năng ngọt ngào với nhau và cũng không nói tử tế với con. Nếu cha mẹ hay than phiền, chê trách, con cái cũng có tính hay than phiền, chê trách. Nếu cha mẹ dùng những từ thô tục, con cái cũng sẽ nói năng giống như vậy. Ngược lại, nếu cha mẹ nói năng đàng hoàng, lịch sự, con cái cũng sẽ ăn nói lễ độ, lịch sự. Điều thứ tư chúng ta cần làm gương cho con là cho con thấy tình người quan trọng hơn tiền bạc, quý hơn vật chất. Chúng ta cần sống thế nào để con thấy rằng tiền bạc, vật chất chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh của đời sống. Tình thương yêu giữa người với người mới là điều quý và giá trị. Chúng ta không nên vì tiền bạc mà gây gổ, mà lừa dối nhau hay gây tổn hại cho nhau. Kính thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi vừa trình bày yếu tố hay điều kiện thứ tư giúp chúng ta đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày yếu tố thứ năm, cũng là yếu tố cuối cùng. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
phước ân Ngài ban.
Xuân Trường vừa trình bày ca khúc Tình Ngài, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Tình yêu Chúa trong đời sống tín hữu do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Kính chào quý vị. Nhiều người đã theo Chúa nhưng còn tiếp tục sống trong sự sợ hãi, nên thiếu bình an, gia đình xáo trộn, gây ra ganh tị chia rẽ trong hội thánh. Nếu con cái Chúa mà thiếu tình thương của Chúa trong đời sống, thì hay sợ người khác giàu hơn mình, hoặc là học giỏi hơn mình, hay là hát hay hơn mình, biết kinh thánh nhiều hơn mình. Những người đó sợ thua người khác từ lời ăn tiếng nói, từ cái áo, cái quần, từ đeo bông, chiếc nhẫn, vân vân. Là con cái Chúa, chúng ta phải kính sợ Chúa. Phải kính sợ Ngài thì chúng ta mới có sự khôn ngoan để giúp chúng ta lúc nào cũng chú tâm đến những đức tánh tốt của Chúa và học đòi theo Ngài. Cũng như nhờ quyền năng Đức Thánh Linh thay đổi để có đời sống đầy vui mừng, bình an, kính Chúa và yêu người. Hôm nay, qua khúc Kinh Thánh văn thứ nhất đoạn 4, câu 11 đến câu 21, chúng ta sẽ học về tình yêu của Chúa trong đời sống chúng ta. Tình yêu Chúa là một thứ tình yêu vô cùng đặc biệt, không như tình yêu thường tình. Tình yêu của Chúa là một món quà trọn vẹn cho những kẻ tin nhận Ngài. Không nhận được tình yêu của Chúa thì chúng ta chỉ có tình yêu thông thường của thế gian mà thôi. Tức là loại tình yêu đầy vị kỷ, tình yêu có tính toán, có qua, có lại. Tình yêu mà chúng ta nhận được từ Chúa là một món quà của Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta được nhận Đức Thánh Linh của Ngài. Không phải nhờ chúng ta có kinh nghiệm mà có được, không phải nhờ chúng ta bắt chước mà được. Vì chương trình của Chúa chỉ được trọn vẹn trong mỗi đời sống chúng ta khi mỗi lòng chúng ta được tràn đầy tình yêu của Ngài, mà Ngài muốn đổ đầy trong lòng chúng ta. Tình yêu đó cần được thể hiện ra ngoài. Chúng ta xem câu 12. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Tình yêu Chúa chỉ được trọn vẹn khi người khác thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Người ta không thể nào thấy được Đức Chúa Trời. Vì cái đó Đức Chúa Trời muốn người khác thấy Ngài khi họ thấy được tình yêu của Ngài trong đời sống chúng ta và giữa anh em chúng ta với nhau. Lời Chúa dạy, nếu các ngươi yêu mến nhau, thì ấy là tại điều đó mà người ta biết các ngươi là môn đồ ta. Văn đoạn 13, câu 35. Chẳng những tình yêu Chúa cần thể hiện ra bên ngoài, nhưng tình yêu Chúa cũng phải thể hiện bên trong tấm lòng con cái Chúa. Chúng ta đọc câu 13. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Là con cái Chúa, chúng ta cần có sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Có khi nào quý vị tự hỏi không biết mình có Đức Thánh Linh trong lòng hay không? Không biết mình có thật sự được tái sinh hay không? Không biết mình có phải là con cái thật của Chúa hay không? Đó là những mối quan tâm đúng và quan trọng. Vì nếu chúng ta không phải là con cái thật của Chúa thì trọn cuộc đời theo Chúa chúng ta chỉ là uổng công mà thôi, và cuối cùng cũng mất linh hồn mà thôi. Trong câu 13 này, chúng ta thấy câu trả lời cho mối quan tâm này. Khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta biết có Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Tức là chúng ta có Đức Thánh Linh trong chúng ta. Như vậy chúng ta có nên cố gắng yêu thương nhau để có sự biết chắc về sự cứu rỗi của mình không? Không, chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh đến với chúng ta và xin Ngài ban cho chúng ta tình yêu của Ngài trước, để mọi người được thấy Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta, và sau cũng để cho chúng ta biết rằng mình có Đức Thánh Linh trong lòng. Vì tình yêu của Ngài tràn ngập trong lòng chúng ta. Vậy tình yêu thật của Chúa là tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta mỗi người. Thứ nhì, tình yêu mà Chúa ban chỉ được trọn vẹn trong chúng ta khi lòng chúng ta được mạnh bạo. Chúng ta xem câu 17. Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong Ngài xét đoán. Ấy là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Chúng ta được mạnh bạo khi chúng ta có đồng một tâm tình mạnh bạo như Chúa. Ấy là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Câu này cho thấy Chúa muốn chúng ta mỗi ngày càng phải giống như Ngài. Chú ý, chúng ta không phải chờ về thiên đàng chúng ta mới trở nên giống như Chúa, nhưng phải giống như Chúa ngay trong thế gian này. Làm sao có thể trở nên như Chúa nếu lòng chúng ta còn ganh tị, còn ích kỷ, còn kiêu ngạo, hờn giận, nói xấu nhau? Chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh cai trị và làm cho lòng chúng ta tràn đầy tình yêu thương thượng của Ngài. chúng ta trở thành giống như Chúa khi mọi người thấy được Chúa trong chúng ta. Người ta phải thấy tình yêu của Ngài thể hiện qua tinh thần can đảm, tinh thần sẵn sàng hy sinh và chịu đựng, tấm lòng mạnh bạo trong sự làm chứng và binh vực cho chân lý và lẽ phải. Chữ mạnh bạo hay là boldness, đó là lòng can đảm của con cái Chúa, đó là nét đặc thù của con cái Chúa. Từ thời Hội Thánh mới bắt đầu tại Jerusalem, người ta đã nhận thấy điều đó. Chúng ta xem Công Vụ đoạn 4 câu 13. Khi chúng thấy sự giản dị của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ. Chúng ta thấy ngày xưa khi người La Mã muốn tiêu diệt Hội Thánh Chúa thì họ mang con cái Chúa ra hăm dọa đủ điều, nhưng con cái Chúa vẫn ngang nhiên nhóm lại và làm chứng và không chịu quỳ lại tượng của Caesar. Viên thống đốc La Mã tại thành Jerusalem không kiểm soát được sự vành trướng của Hội Thánh Chúa tại Do Thái, nên viết thơ về cho hoàng đế Caesar ý như sau: Thưa hoàng đế, mấy bọn cơ đốc này rất là lì lợm, không có cách nào để làm cho họ sợ cả. Hăm bỏ tù thì họ nói rằng họ không sợ cô đơn, tịch thu nhà cửa thì họ nói họ có nhà trên trời không ai lấy được, hăm giết họ thì họ nói chết họ sẽ về với Chúa. Từ xưa đến nay, nơi nào kẻ thù muốn hãm hại và bắt bớ con cái Chúa đều phải đương đầu với thái độ mạnh bạo lạ thường của con cái Ngài. Một khía cạnh khác của chữ mạnh bạo nằm trong chữ trong Ngài xét đoán. Con cái Chúa chẳng những mạnh mẽ trong sự thử thách đức tin và trong khi bị thế gian xét đoán mình, nhưng cũng mạnh mẽ và có lòng dạn dĩ khi đứng trước tòa án của Đấng Christ, vì lòng họ có ấn chứng của Đức Thánh Linh. Tức là người có Thánh Linh trong lòng thì trọn đời mình cũng sẽ có Đức Thánh Linh ở cùng khi đứng trước tòa án của Chúa. Đức Thánh Linh là ấn chứng cho Ngài cứu chuộc. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 nói rằng: Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Và Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13-14 nói rằng: Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em, sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về sự cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Đức Thánh Linh là Đấng sẽ bảo đảm và binh vực con cái Ngài, vì Ngài biết ai thật sự đặt hết niềm tin mình ở Chúa và ai thật sự thuộc về Ngài. Vậy tình yêu của Chúa được trọn vẹn trong chúng ta khi lòng chúng ta được mạnh bạo. Thứ ba, tình yêu Chúa cũng được trọn vẹn trong chúng ta khi chúng ta không còn sự sợ hãi. Chúng ta xem Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 18 đến câu 21. Giăng muốn nói đến sự sợ hãi nào trong câu 18? Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Ở đây, qua chữ sợ hãi, Giăng muốn nói đến chữ sợ đưa đến chữ ghét. Chúng ta xem câu 20. Xem câu 20, chúng ta sẽ hiểu ngay ý của Giăng. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Chúng ta thấy khi chúng ta còn sợ người nào giỏi hơn chúng ta hay là hay hơn chúng ta, sợ người nào được người khác kính trọng hơn chúng ta hay là được người khác thương nhiều hơn chúng ta, thì chúng ta dễ ghét người đó lắm. Khi mình thiếu tình thương của Chúa trong lòng thì hay nghi ngờ sự giữ cho người. Khi thấy người khác làm gì thì cũng nghĩ đến chuyện xấu, nên dễ sanh ra ghen ghét, hiểu lầm hay ganh tị. Nhiều khi chỉ vì sợ người khác giỏi hơn mình trong việc nào đó cũng đủ ghét người ta rồi. Dù cho trong hội thánh với nhau, dù cho trong gia đình với nhau, anh em vẫn có người ghét nhau, là vì người này sợ người kia giỏi hơn mình, giỏi kinh thánh hơn mình, được bầu vào những chức vụ quan trọng hơn mình, có tiền nhiều hơn mình, có nhà đẹp hơn mình, có xe sang hơn mình, có ảnh hưởng nhiều hơn mình trong hội thánh, được nhiều người ưa chuộng hơn. Nếu ai còn có những phản ứng như vậy, còn có thái độ như vậy, còn có những bản tính đó, thì những người đó còn sợ hãi và thiếu tình thương của Chúa trong lòng như những người con cái thật của Chúa. Người sống trong tình yêu thật không có sự hình phạt. Giăng muốn nói gì trong những chữ hình phạt? Khi chúng ta có tràn đầy tình yêu thương của Chúa thì không đòi hỏi sự hình phạt, không cần trả thù. Ai có nói xấu chúng ta, có tìm cách làm hại chúng ta, đụng chạm tự ái chúng ta không nên tức giận, không nên trù ẻo và rủa xả họ để cho họ bị hình phạt như thường tình. Nhất là đối với anh chị em chúng ta trong hội thánh. Nên thà chúng ta nhờ Chúa mà tha thứ nhau, nhường nhịn nhau, không cầu xin Chúa hình phạt ai, cũng đừng tìm cách trả thù bằng lời nói xấu hay là tìm cách hại anh em mình. Tình thương cắt bỏ sự sợ hãi có nghĩa gì? Cắt bỏ là dứt khoát, bỏ đi, không còn mang bản tính cũ mà tôi vừa nói đến. Người có tình yêu của Chúa trong lòng không còn bản tính hay sợ hay giận hay hờn hay ganh hay gây gỗ hay tranh cãi, nhưng cứ sống trong tinh thần bình tĩnh, hồn nhiên, không nghi ngờ, không lên án, vì đi theo động lực thúc đẩy của Đức Thánh Linh là tình yêu chan hòa, là sự thông cảm, sự tha thứ của Ngài. Kết luận, trong khi loài người xung quanh chúng ta sống trong sự sợ hãi, nghi ngờ lẫn nhau, ganh ghét lẫn nhau, tìm cách hại nhau, thì chúng ta là con cái Chúa, chúng ta phải có tình thương lạ lùng của Chúa trong lòng, phải nhờ Đức Thánh Linh lột bỏ mọi bản tính cũ, nhất là sự sợ hãi, để trở nên can đảm trong sự chịu đựng mọi thử thách, cám dỗ, chê bai, bắt bớ vân vân. Không còn chú trọng vào những gì làm cho tính xác thịt chúng ta lên mình kiêu ngạo, bực tức, ganh ghét, lo sợ, nhưng biết nhìn xem Chúa, nói theo gương yêu thương của Ngài, xin Đức Thánh Linh thay đổi đời sống và ban cho chúng ta tràn ngập tình yêu của Ngài, để có thể bộc lộ, bày tỏ được tình yêu và hình ảnh của Đức Chúa Trời qua mọi hành vi, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói của chúng ta trong đời sống mình. Nguyện Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày tràn ngập tình yêu của Đức Chúa Trời trong đời sống, để người chưa biết Chúa thấy được tình thương lạ lùng của Cha chúng ta trên trời, hầu cho chúng ta có thể thu hút và đưa dắt được nhiều người trở về trong tình yêu của Ngài. Amen.
Lòng Ngài yêu thương trải từ tim sâu, tràn ngập tâm hồn. Người tội như tôi được Ngài buông tha, cơn đau Chúa lành. Lòng Ngài yêu thương dài rộng bao la, tình rất cao sâu thật tôi nào ngờ. Vì Ngài hiện linh chuộc tôi cho tôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, ngày nay con người có thể phát minh ra những bộ máy rất là kỳ diệu, từ những máy vi tính tối tân nhỏ bé cho đến những phi thuyền khổng lồ đang bay trên không trung. Nhưng nếu so sánh, ai cũng phải công nhận rằng bộ máy kỳ diệu nhất chính là thân thể con người chúng ta do Đấng tạo hóa dựng nên. chúng ta hãy suy nghĩ để thấy thân thể con người kỳ diệu như thế nào. Bộ máy thân thể biết quyết định, tự cho nhiên liệu vào, di chuyển theo ý muốn và được trang bị bằng ý tưởng, tình cảm, có thể nhận biết màu sắc, âm thanh, mùi vị, nhiệt độ và ngay cả cảm nghĩ của người khác. Bộ máy thân thể biết ngủ nghỉ và thức dậy tiếp tục sống. Những cơ phận nằm sẵn trong thân thể cũng rất kỳ diệu, như hệ thống hô hấp, tiêu hóa, sinh sản, vân vân. Thật hết sức vô lý nếu chúng ta nghĩ rằng không có một đấng tạo dựng nên con người. Chúng ta phải đồng ý với tác giả Thi Thiên thứ 139 câu 14 khi ông viết rằng: "Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm." Kinh Thánh nói rõ Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình tượng của Ngài vì Ngài muốn tâm giao với con người. Nhưng tội lỗi đã làm hỏng đi mục đích này vì tội lỗi ngăn cách loài người với Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta một tin mừng trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Chúng ta nhờ Chúa Giêsu để đến với Thượng Đế, hầu được sống trong mối quan hệ mật thiết với đấng tạo dựng nên chúng ta. Chẳng những chúng ta được sống trong mối quan hệ ấy bây giờ, mà trong cả cõi đời đời nữa. Muốn nhận được sự cứu rỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con được luôn sống trong Ngài và có mối thông công mật thiết với đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen." Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con. Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên. Nhưng Giê-xu, Chúa đến cho con niềm tin. Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi và chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giê-xu là nguồn nước sông, ở trong Ngài là nguồn hoa vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi hỡi Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 999. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 999 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong nước.